This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, đang theo dõi chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas vừa nghe 600 AM. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Tục Lan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Tục Lan.
Dạ vâng, trong những ngày qua thì thấy thị trường lao động của Hoa Kỳ có thêm rất là nhiều việc làm, nhưng mà bên cạnh đó thì một số kinh tế gia vẫn lo ngại về sự gia tăng yếu ớt của nền kinh tế Hoa Kỳ, thì không biết là theo anh Tiến Dũng thì thấy sao thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Phải nói rằng cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ nó phát triển rất là tốt đẹp, đồng thời nếu mà cái công ăn việc làm mà tăng lên thì rõ ràng là cái thất nghiệp sẽ giảm xuống, và như ngày hôm qua chúng ta thấy rằng cái thị trường về lao động tăng và thất nghiệp đã giảm đến gần 40 mấy ngàn, tức là cái con số người đi nhận tiền thất nghiệp đó mỗi ngày mỗi giảm, và đó là cái điều rất là tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và chút xíu đây thì Dũng sẽ nói sơ về cái vấn đề đó, và bây giờ thì Dũng xin mọi vị đi ngay vào thị trường chứng khoán. Sáng nay khi mở cửa thì thị trường chứng khoán đã giảm 84 điểm, và hiện tại bây giờ con Dow Jones là 17.332 điểm, đã giảm 84 điểm, và Nasdaq thì giảm 23 điểm, số hiện tại là 4.659 điểm. SP500 thì giảm 15 điểm, số hiện tại bây giờ là 2.005 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.68%. Vàng thì tăng 5 đồng, hiện tại một ounce vàng 1.259 đồng 60 xu. Dầu thô thì tăng 97 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 45 đồng 51 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất 2.96%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Ở Việt Nam thì mỗi khi mua vào là 21.365 đồng và bán ra là 21.465 đồng. Vàng thì mua vào là 35.290.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.330.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến hội thuật quan, nói rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó có phần nào đó chậm lại, đúng là như vậy. Theo như cái con số đưa ra cho cái tuần lễ, rồi cái quý tư đó là tam cá nguyệt thứ tư, thì economy nó đã tăng lên chứ không phải là giảm, nhưng mà so với những cái chu kỳ ở những cái quý trước thì nó thật sự là nó có giảm. Nhưng mà hiện tại chung quy lại đó thì cái quarter thứ tư đó là tăng 2.6%. Thấy rằng cái sự mua sắm hay là sự sản xuất nó cũng đã chậm lại một phần nào đó. Theo như cái cross domestic product, tức là GDP đó, thì nó adjust tăng khoảng 2.6% của cái tuần lễ tháng cuối cùng là ngày 31 tháng 12. Và so với cái những cái quý trước đây, tức là quý 3, quý 2, thì con số này đã giảm 5%, tức là trước đây là 3.1%, thì bây giờ chỉ còn có 2.6%. Nhưng mà so lại những năm trước đây nữa, chẳng hạn như năm 2014, 2013, vân vân, thì chỉ có năm 14 tổng số luôn là nó tăng lên là 2.4%. Đây là số tốt chứ không phải là số xấu, khi mà cái nền kinh tế Hoa Kỳ, cái sự tiêu xài hay là cái economy hay là cái GDP nó đã tăng lên. Trong đó năm 2013 chỉ có 2.2% mà thôi. Nhưng mà nói chung lại từ 2013, 2014, 2015, tức là những con số đều là con số cộng. Còn bản tin nữa thì Dũng xin gửi vị, ngày hôm qua thì Dũng có nói sơ về cái vấn đề mà những cái em học sinh đã nhận cái tiền gọi là tiền giúp free lunch, thì nó mỗi ngày nó một cái phần nào đó đã tăng lên. Cái lý do mà chúng thấy rằng khi mà các em mà học trường high school đó, từ lớp mẫu giáo lớp 1, 2, 3 đến lớp 12 đó, thì các em đi học thường thường được free lunch. Nếu mà xét cho những cái tình trạng về kinh tế của gia đình thì các em thường thường được free lunch. Theo như con số đưa ra thì nó đã tăng lên một cách đột biến từ năm 2013. Con số này hầu như nó trên 50%. Một cái lớp học dù 100 em thì đã có hơn 50 em là nhận tiền free lunch, tức là họ những em này ăn cơm trưa không có bị trả tiền. So với năm 1989, con số này chỉ có 32% mà thôi. do tại sao khi mà chú thấy rằng cái trường hợp free lunch thì cha mẹ chú em mừng, nhưng thật sự không phải là cha mẹ các em mừng vì con em được free lunch, nhưng mà vì cái tình kinh tế của những phụ huynh mỗi ngày có chiều hướng đi xuống. Chẳng hạn như bây giờ 32 em của năm 1989, tức là trong một cái lớp 100 người thì con số 32% là số thấp. 32% phụ huynh của các em là nghèo hay là vừa đủ sống thì những em lại được free lunch. Trong khi đó thì khoảng 68 em còn lại là những gia đình khá giả. Nhưng bây giờ trên 50% những em học sinh được free lunch, tức là dưới 50% những phụ huynh là khá giả, trong khi đó trên 50% là những phụ huynh nghèo khổ hay là khó khăn. Rõ ràng nếu mà con số này càng tăng lên thì những con số phụ huynh cũng đã tăng lên, những trường hợp như bị làm ăn hay là cái việc làm của họ không được tốt đẹp lắm. Theo con số thì nếu một gia đình mà single mom hay là single parent á, một người cha nuôi con hay người mẹ nuôi con, thì cái income của họ không quá 28.000 thì con em của họ sẽ được free lunch. Ngược lại, nếu một gia đình nào mà có 4 người nữa trở lên thì các em sẽ được free lunch nếu income dưới 42.600 đồng. Và cho thấy con số tiền này không phải là con số tiền nhỏ của một income gia đình 4 người hoặc là gia đình 1 người 28.000 hay 42.600. Nhưng mà cái trường hợp này rõ ràng hiện tại bây giờ cái trên 50% những phụ huynh của các trường học là cái lương của họ không được cao như cái giá Dũng vừa nói ra, tức là 28.000 cho một người và 42.600 cho gia đình 4 người. Thưa quý vị, và sáng hôm nay thì Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin nói về cái nợ của Hoa Kỳ. Hôm qua Dũng có nói sơ về cái nợ của Hoa Kỳ, hôm nay thì Dũng sẽ nói chi tiết để chúng ta có thể nắm rõ về cái nợ nần của chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ cái con số nợ của Hoa Kỳ là khoảng trên 18.000 tỷ, chính xác là 18.086.634.238.000 vân vân. Và con số đó sẽ chia đều ra cho khoảng 319.907.981 người dân Hoa Kỳ, tức là khoảng 320 triệu người dân Hoa Kỳ. Thì mỗi người con nợ này trung bình là 56.536.99 xu. Và con số này nếu mà đưa ra tại sao có nợ nhiều như vậy, những con số này là khi mà chính phủ Hoa Kỳ mắc nợ, cái số nợ lớn nhất hiện tại bây giờ là Social Security, tức là số tiền về an sinh xã hội. Hiện tại bây giờ khoảng 2.786 tỷ. Và con số kế tiếp là retirement mà Hoa Kỳ phải trả cho những người mà đã làm cho chính phủ, bây giờ họ retire đó, là khoảng 924 tỷ. Là những người retirement mà nằm trong quân đội đó, là military đó, là 483 tỷ. Trong khi đó tiền Medicare cũng rất là nặng, mỗi năm như vậy Hoa Kỳ chi ra khoảng 270 tỷ Mỹ kim. Và những cái retirement khác nữa vân vân thì khoảng chiếm 117 tỷ. Và trong khi đó thì cái tiền mà cầm trong tay để mà federal government chi tiêu đó chỉ có 463 tỷ mà thôi. Và con số mà những cái ngành kinh doanh hoặc là những cái người mà đầu tư, business and investors, hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có giữ tiền nước ngoài đó, foreign, là khoảng 6.013 tỷ. Trong khi đó Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang, cầm khoảng 2.461 tỷ. Và mutual fund là khoảng 1.033 tỷ. Liên bang và tiểu bang hay là chánh nợ của Hoa Kỳ giữ cái tiền pension fund là khoảng 818 tỷ. Và những cái private pension fund là khoảng 506 tỷ. Nhà băng là tổng số tiền nhà băng hiện tại có là khoảng 407 tỷ. Và những insurance company cầm nữa đó, hiện tại bây giờ chẳng như là chúng ta mua là bảo hiểm y tế vân vân, những số tiền đó họ cầm trong tay khoảng 269 tỷ. Và Hoa Kỳ về cái tiền bond á, US saving bond á, là khoảng 117 tỷ. Đây là số tiền hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang cầm trong tay. Trong khi đó cái nợ chia đều như thế này, Trung Quốc là cái cầm nợ lớn nhất, hiện tại bây giờ là chủ nợ lớn nhất. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ mắc nợ Trung Quốc ở 1.253 tỷ. Và Nhật Bản là cái người đứng cầm nợ thứ nhì là khoảng 1.222 tỷ. Và không thể tưởng tượng được Belgium, tức là Bỉ đó, là đứng thứ ba là 348 tỷ. Caribbean là 325 tỷ. Trong khi đó những cái quốc gia mà đứng vào dầu hỏa chẳng như OPEC hay là những Ả Rập Saudi vân vân là cầm khoảng 282 tỷ. Brazil là cầm 262 tỷ. Và kế đến là những cái nước cầm nợ ít nhất là như là Thụy Điển, Taiwan hay là Anh, Hồng Kông, ngay cả Liên Xô, Nga cũng đã cầm tổng số tiền là khoảng từ 113 đến 186 tỷ. Đó là những nước nhỏ nhỏ. Nhưng mà nhìn chung lại, cái tổng số tiền này cộng lại không phải là 18.000 tỷ, cái thưa quý vị. Vì chia đều ra, thật sự ra, Japan, Trung Quốc chỉ cầm có 8% tiền nợ này thôi. Tức là trong cái 18.000 tỷ là Trung Quốc cầm khoảng 8% nợ. Japan là 7%. Rồi những cái nước nhỏ nhỏ này cộng lại đó là Thụy Điển, Taiwan hay là Caribbean, Mỹ v.v. là 19%. Thì chúng ta cộng lại hết tất cả 7, 8, 16, 16 là 35. Tức là 18.000 tỷ này thì Hoa Kỳ chỉ có thiếu 35% là nước ngoài thôi. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cái mutual fund là 6%. Rồi state and local government là 3%. Social Security Fund là 16%. And cái federal government là 13%. Federal Reserve là 12%. Cái lý do như thế này, cái hạn như Hoa Kỳ cần tiền thì họ lấy tiền của cái chỗ này ra một chút, chỗ kia ra một chút, từ từ thì Hoa Kỳ là thiếu nợ Hoa Kỳ. Trong khi đó chỉ có khoảng trên khoảng 35-40% là những cái món nợ mà thiếu ngoài quốc gia mà thôi. Còn ngoài ra Hoa Kỳ vẫn là mình cầm nợ của mình, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi vị một bản tin này cũng khá thú vị, mà cũng bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về vấn đề một cái viên thuốc mà người nói là powerful cho cái brand của quý vị. Một viên thuốc phải nói rằng nó kinh khủng vô cùng, nhưng mà không biết trong tương lai, không biết người ta có dùng loại thuốc này không. Theo một cái các chuyên gia và họ chuyên nghiên cứu về bộ não con người, họ nói rằng cái não chúng ta chỉ sử dụng có 10% thôi. Trong khi đó 90% là nằm ngủ tại đó, chưa có gọi là, người ta nói là động não 10%, còn 90% là còn lại. Nhưng mà hiện tại bây giờ các nhà khoa học đang sản xuất cho chế ra, bào chế một cái loại thuốc mà nó kích thích 90% còn lại của bộ não của chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng 10% mà chúng ta, cái bộ não chúng ta đã kinh khủng như vậy rồi, chúng ta làm nhiều việc. Nhưng mà nếu mà thêm 90% còn lại nữa thì không biết sẽ ra như thế nào. Và các nhà khoa học này nói rằng họ sẽ ra một viên thuốc này, gọi là Skyrocket Energy Level về cái brand của chúng ta. Tức là sẽ là cho bộ não chúng ta một cái bước gọi là đột biến vô cùng. Và phải nói nó thông minh tột đỉnh. Và họ nói rằng welcome to the future. Tức là họ nói rằng chào mừng chúng ta đến một cái tương lai mới. Theo như lời của nhà tiến sĩ Raki. Ví dụ không biết cái tên ông này giống như người Do Thái thì phải. Thì ông ra một cái, khi mà ông có một cái diễn thuyết ở Dr. Show đó. Thì ông cho biết rằng cái viên thuốc này sẽ là một cái làn sóng gửi đến cộng đồng y tế, một khi nói là bổ sung về cái não của chúng ta. Và hiện tại bây giờ không biết trong tương lai sẽ có ra viên thuốc này không, mà nó có tên giống như Viagra for Brain, và cái tên của nó gọi là Adium. Và ông nói rằng nếu mà viên thuốc này được cho ra trên thế giới thì không biết sẽ như thế nào, giúp tăng cường cái não mạnh mẽ. Và viên thuốc này phải nói là nó tăng cái não mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ví dụ như ngồi suy nghĩ khi mà đọc cái bản tin này hơi buồn cười, nếu mà chúng ta thông minh để mà làm việc thiện thì thế giới này nhiều điều tốt đẹp lắm. Ngược lại, nếu mà làm điều ác thì phải nó thê thảm vô cùng. Đặc biệt như hạn như cái anh Kim Jong-un mà ở bên Bắc Triều Tiên đó, mà anh có viên thuốc này rồi thì chúng ta không biết thế giới sẽ đi về đâu, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng nay. Xin trở lại với Thu Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Đúng như anh Tiến Dũng nói, bây giờ mình chỉ có động não có 10% thôi. Nhưng mà mình đã làm việc quần quật như vậy rồi, không biết là động não đến 100% thì không biết là mình có thời gian để ngủ không đó anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy. Cái viên thuốc này nếu mà ra, không biết Thu Đoan có uống không? Có dám mua uống không Thu Đoan?
Chắc không có tiền để mua đâu anh Tiến Dũng. Bởi vì có lẽ là nếu mà viên thuốc này ra là sẽ rất là mắc tiền đó thưa anh.
Không, nếu cái dạng mà cho free luôn, cho mà cho gọi là miễn phí luôn, thì Đoan dám dùng viên thuốc này không?
Có lẽ là không đâu, bởi vì mình mới có động não 10% mà phải đi làm giống như mình đi cày giống như con bò. Bây giờ mà động não đến 100% chắc có lẽ là không có thời gian để mà nghỉ ngơi, mà để mà cảm thấy cuộc sống mà mình sống chậm lại được đó anh Tiến Dũng.
Không, nếu mà có viên thuốc này rồi thì Thục Đoan không cần phải đi cày rồi, lúc thông minh lắm rồi. Nhưng mà cái điều Thục Đoan nếu mà không uống là sẽ dại lắm. Vì nếu viên thuốc này chùa đó, là sẽ nhiều người sẽ uống, mà mình không uống là mình sẽ khờ hơn người ta, nên Thục Đoan phải nên uống viên thuốc này thôi.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Cảm ơn quý vị lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không mình chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.